Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Máy Dầm Sơn Khê cùng anh Phan Quang Trọng. Anh Phan Quang Trọng đang có mặt trên đường lại cùng đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Anh Phan Quang Trọng đôi khi cũng sẽ đến với một vị khách mời đặc biệt, và anh Phan Quang Trọng đôi khi cũng đến với các sinh viên của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM ngày hôm nay, và tính trở lại để cùng anh chúng ta cùng thảo luận trong chương trình Máy Dầm Sơn Khê ngày hôm nay. Hello anh Trọng, hôm nay trẻ anh khỏe không nè?
Vâng, xin chào anh Hoàng Tín. Hôm nay là Trọng vẫn còn ho thưa anh, nhưng mà phải nói là khỏe ra nhiều rồi.
Nghe anh, nghe cái giọng anh vậy cũng mừng.
Dạ,
cuối
dạ.
Năm mà có cái giọng vậy là tốt rồi nè.
Vâng, vâng.
Hôm nay Máy Dầm Sơn Khê chắc chắn là chúng ta cũng sẽ trở về với cái chủ đề Trung Cộng, mà giống như dần lần trước chúng ta nói TikTok mà thấy bà con của mình theo dõi rất là nhiều, cũng như là... thảo luận trong cái vấn đề Trung Cộng. Hãy mà nói đến Trung Cộng thì gọi là chúng ta có rất là nhiều hàng hà sa số những vấn đề đề tài phải nói, đúng không thưa anh?
Dạ vâng, vâng, thưa đúng anh Hoàng Tín. Và phải nói là khi mà Trọng thấy cái đồng bào của chúng ta để ý tới cái đấy Trung Cộng, cái đề tài TikTok hoặc là cái đề tài Zero Covid mà anh em mình nói chuyện mấy tuần trước á, thì Trọng soạn ra cái đề tài này vì Trọng thấy là nó ảnh hưởng đến cái tình hình của thế giới, ảnh hưởng đến Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến quê hương Việt Nam của chúng ta nữa thưa anh. Thì Trọng, trước khi chúng ta vào đề tài đó, thì Trọng xin phép nói một chút xíu về cái bối cảnh. Quý vị cũng biết, và như anh Hoàng Tiến cũng biết, là cuối năm 2020 đó, trong khi kinh tế của Âu Mỹ suy giảm thì Trung Cộng xem ra là rất là bình yên và làm ăn rất là tốt đẹp. Bộ máy xuất khẩu năng động của họ hơn bao giờ hết, với cái vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài là foreign investment, direct investment, nó qua mặt cả Hoa Kỳ luôn. Đây là cái thời điểm mà Đảng Cộng sản Trung Hoa và nhiều nhà phân tích cả phương Tây nữa, họ tưởng rằng là Bắc Kinh đang đi gần cái giấc mơ là qua mặt Mỹ luôn trong cái nền kinh tế số 1 toàn cầu. Trước năm 2030 là cái năm mà họ tiên đoán là như vậy. Nhưng mà tiếc thay, hai cái con siêu vi biến thể COVID Delta rồi Omicron từ năm 21 rồi tới năm 22 đã phá hỏng đi cái tham vọng đó. Và ngay khi mà cái cách mà người Tàu họ... gọi như là họ quản trị vấn đề y tế và tai ương, chúng ta thấy một cái bộ máy rất là yếu kém của nhà cầm quyền Trung Cộng đã lộ ra cho thế giới thấy. Rồi trước cái phản ứng gần đây, giống như chúng ta nói chuyện đó, thì người dân đòi hỏi bãi bỏ chiến lược Zero Covid đó, thì họ phải nới lỏng như hiện nay. Rồi cái hình ảnh mà ông Tập Cận Bình trước đại hội 2022 chúng ta đã nói là ông siết chặt cái quyền lực kiểm soát nữa. Là chúng ta thấy là ngoài cái việc khó khăn về kinh tế, và cái việc mà tranh giành quyền lợi trong nội bộ của họ cũng rất là quyết liệt và cũng rất là khó khăn. Thì trước những cái khó khăn đó thì hôm nay chúng ta có cái đề tài này là một cái đề tài mà Đảng Cộng sản Trung Hoa rất là phấn khởi, hồ hởi đánh bóng cái thành quả ngoại giao của họ Tập. Và đó là cái đề tài chúng ta nói chuyện ngày hôm nay. Xin mời anh Hoàng Tín.
Dạ vâng. Khi mà nói đến Trung Cộng thì giống như anh nói thì chúng ta thấy hàng ngày, hàng giờ, thưa vị, hàng giây thì đều có những cái điều mà chúng ta thấy nó xảy ra tại cái xứ sở Trung Cộng nha, thưa quý vị ha. Mở lên là cái gì Trung Cộng, rất là nhiều, thưa quý vị. Trong những cái tháng vừa qua, khi mà chúng ta theo dõi tình hình tại Trung Cộng, chúng ta thấy nhiều những cái sự kiện quan trọng đang xảy ra. Như là việc là chúng ta phải đối đầu với các liên minh mà Hoa Kỳ đã đạt được tại cái xứ sở Á Châu. Còn trong nước á, đó là những cái cuộc biểu tình chống chính sách Zero Covid, cũng như là những cái mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Một sự kiện vào ngày 8 tháng 12 được xem như là thành công, mà chính ông Tập Cận Bình, ông là một người kiến trúc sư và là tác nhân, là hai cái hội nghị thượng đỉnh gồm có các ký kết kinh tế của cái xứ sở Ả Rập Xê Út và cái cuộc gặp gỡ 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Trước khi mà chúng ta bàn về những cái thành quả của Trung Cộng được công bố trong cái tuần qua, thì xin anh có thể anh tóm tắt được cái lịch sử quan hệ giữa Trung Cộng với Ả Rập Xê Út cũng như là các quốc gia của xứ sở Ả Rập được hay không? Và tại sao cái quan hệ này là một trong những quan hệ chiến lược mà Trung Cộng đã và đang hình thành để đem lại cái lợi tức kinh tế cho Trung Cộng cũng như là để đối đầu với Hoa Kỳ trong cái vùng vịnh Ả Rập vậy, thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín, và Trọng nghĩ rất là đúng, và chúng ta nên tìm hiểu là tại sao đây là một cái quan hệ rất là quan trọng trong cái tình hình ngoại giao giữa những cái nước mà liên quan. Và thứ hai nữa là cái lịch sử, như cái ngoại giao giữa Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi hoặc là Ả Rập Xê Út cùng một tên và Trung Cộng nó thế nào. Thì chúng ta biết là trong khi hiện nay chúng ta thấy là cái quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Ả Rập đó, nó ngày càng trở nên lạnh nhạt từ những cái năm cao điểm nhất là từ cái thời ông Tổng thống Nixon, rồi nó từ từ nó xuống thấp dần trong thời ông Tổng thống Obama, rồi gần đây là ông Biden. Thì cái quan hệ ngược lại, thì cái quan hệ giữa Trung Cộng và Ả Rập Saudi đó, ngày càng có cái dấu hiệu nó ấm áp hơn, và nhiều nhà bình luận thì cho rằng là Trung Cộng đang thay thế Mỹ ở Trung Đông. Và cái chuyến công du của ông Tập Cận Bình đến cái quốc gia Ả Rập mà anh vừa đề cập đó vào ngày 8 tháng 12 vừa qua được xem là một cái điểm cao nhất trong cái mối quan hệ ngoại giao giữa họ, đến nỗi là cái người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã không ngần ngại cho đây, ông gọi là cái ông này, ông nói là một cái sự kiện ngoại giao cao cấp nhất và lớn nhất giữa Trung Cộng và thế giới Ả Rập kể từ ngày cái nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Ông đánh bóng đến nỗi như vậy đó. Và gần như đồng thuận với quan điểm của Bộ Ngoại giao Trung Cộng. Một cái người mà Trọng cũng hay theo để đọc đó là ông Gregory Copley. Ông là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, International Strategic Study Association. Ông này ông cũng cho rằng cái chuyến viếng thăm của họ Tập đó đánh dấu một cái bước thụt lùi của Hoa Kỳ trong khu vực. Một cái điều mà nhiều người cũng thấy như vậy. Và ngược lại, Trung Cộng đang đạt được những cái thành quả chưa từng có kể từ cái thời thập niên 70. Và cái lý do đó, thưa quý vị, là vì Ả Rập Saudi là cái nước có trữ lượng dầu mỏ và nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Cho nên cái quan hệ ngoại giao này ảnh hưởng không ít đến thị trường dầu thô và ảnh hưởng nhất định đến cái thị trường kinh tế thế giới và khu vực. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá dầu của chúng ta sẽ thấy và đã thấy. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, Ả Rập Saudi cũng được xem là cái nước lãnh đạo của cái nhóm liên minh các quốc gia theo đạo Hồi trong vùng. Vì vậy, cái quan hệ của Saudi nó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với nhiều quốc gia trong khối Ả Rập. Chính vì vậy mà cái ngày thứ hai của ông Tập Cận Bình là gặp cái nhóm trong cái khối Ả Rập. Thì cái việc mối quan hệ Ả Rập, Saudi và Mỹ đi đến cái tình trạng căng thẳng, lạnh nhạt chính là cái cơ hội để cho Trung Cộng tìm cách xen vào, thay thế Mỹ và thay thế cả Nga luôn, để chi phối và gây ra những cái căng thẳng mới trong khu vực. Nhìn vào cái lợi tức kinh tế, thưa quý vị và thưa anh Hoàng Tín, Ả Rập Saudi là quốc gia hiện nay vẫn là người mà mua vũ khí nhiều nhất của Hoa Kỳ. Nhưng nếu trong tương lai các hợp đồng tương tự rơi vào tay Trung Cộng, thì sẽ dẫn đến một cái cục diện chính trị mới trong khu vực, sẽ thay đổi cán cân quyền lực, cũng như là liên minh các cường quốc trên thế giới như là liên minh Nga và Iran hiện tại. Rồi nó có những ảnh hưởng về kinh tế. Chúng ta biết là cái ngành mà kỹ nghệ quốc phòng của Hoa Kỳ đã đem lại rất nhiều lợi tức và công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Nếu chúng ta mất dần những cái hợp đồng béo bở này thì ảnh hưởng đến cái việc làm của người dân Hoa Kỳ. Và hiện nay, thưa quý vị, Ả Rập Saudi cũng đang duy trì các mối quan hệ quốc phòng đa dạng hơn để có cái trang bị quân sự mới như là máy bay không người lái và nhất là cái hệ thống tên lửa đạn đạo mà họ mới mua từ Trung Cộng. Và bên cạnh đó thì họ cũng đang tái định vị lại cái vị thế quân sự của họ. Họ muốn trở thành một cái trung tâm đầu tư toàn cầu và theo đuổi cái mục tiêu gia tăng vũ trang quân sự đa dạng hơn ngoài cái việc mua cái vũ khí của Mỹ. Điều này khiến cho Mỹ có thể sẽ không được hưởng cái vai trò đặc quyền mà chúng ta đã được hưởng tại thị trường Ả Rập Saudi. Vì cái bối cảnh của cái thị trường này chúng ta thấy như là cái việc ông Tập Cận Bình thăm viếng vừa rồi đã ngày càng mở rộng, và đặc biệt là việc Trung Cộng đang cố mọi cách thâm nhập sâu hơn vào cái thị trường Trung Đông. Đây là một cái điều mà đáng lo, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu hỏi vừa qua. Thưa quý vị cũng như là thưa anh, đài truyền hình của nhà nước Ả Rập Al-Etbaria đã cho biết là có khoảng 20 cái hợp đồng trị giá khoảng 27 tỷ 8 euro đã được ký kết trong cái ngày mà hội nghị thượng đỉnh vào hôm 8 tháng 12. Ngoài ra thì các doanh nghiệp Trung Cộng cũng có thể được tham gia vào một số những cái hợp đồng lớn trong rất là nhiều những cái dự án đang được khai triển tại xứ sở Ả Rập Xê Út. Trong đó có một cái dự án gọi là thành phố tương lai NEOM, có tổng cái kinh phí lên đến 500 tỷ Mỹ Kim. Trên cái bề mặt thì đây là những cái dự án gọi là béo bở cho Trung Cộng đang gọi là khác nhiên liệu cũng như là đang khác cái vấn đề đầu tư. Thì mời anh có thể anh trình bày cụ thể những cái thành quả hợp tác kinh tế sẽ đem lại cho Trung Cộng trong hai cái hội nghị thượng đỉnh vừa qua được hay không? Mời anh.
Vâng, thưa quý vị, như là anh vừa tóm tắt ra những cái hợp đồng và những cái giá trị và đặc biệt là cái dự án mà xây dựng thành phố tương lai ở bên Ả Rập, Seoul, Ả Rập Saudi đó, thì thưa anh, đó là chính là cái lý do mà ông Tập Cận Bình ông rất là hồ hởi khi mà đánh giá cái chuyến công du của chính ông. Ông nói là đây nó sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới trong cái mối quan hệ giữa Trung Cộng và thế giới Ả Rập vùng vịnh, cũng dùng cả cái vùng đó luôn. Và bên Ả Rập Saudi cũng nhấn mạnh là hai bên sẽ tiếp tục đề cao cái nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Cái ông hoàng thân mà đang lãnh đạo nước Saudi bây giờ, ông có tên là Mohammed bin Salman. Ông là người bị Mỹ chỉ trích là đứng đằng sau cái vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Quý vị cũng biết là đây là một cái nhà báo đã lên tiếng nhiều lần, gọi như là tố cáo những cái vi phạm nhân quyền của chính cái quốc gia của ông là Saudi đó. Thì khi ông này vào tòa đại sứ của Saudi ở hình như là Turkey, chúng tôi nhớ là Turkey, thì ông không ra được nữa. Và có cái dư luận là ông bị giết và sau đó cái xác của ông bị tiêu hủy. Và cái người cho cái lệnh giết đó chính là ông hoàng thân Salman. Và cái ông hoàng thân này, thưa quý vị, ông lên tiếng là ông nói là mọi can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Cộng nhân danh bảo vệ nhân quyền là không đúng. Nhưng chúng ta biết là vi phạm nhân quyền là cái điều mà chính quyền Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích cả hai nước Trung Cộng và Ả Rập trong nhiều năm qua. Khi mà họ đưa ra cái điều này nữa thì cho thấy là thỏa thuận của hai bên là họ sẽ tìm đủ mọi cách để tránh những bất hòa do những quan điểm khác biệt về tất cả mọi việc tôn giáo, chính trị, mà đặt trọng tâm vào kinh tế và thương mại có lợi cho cả hai và bất chấp đi những cái vi phạm nhân quyền của cả hai. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rất khác cái sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và các nước khác. Hoa Kỳ luôn đặt cái điều kiện tôn trọng nhân quyền trong những cái liên hệ của họ. Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, trong cái ngày làm việc thứ hai của ông Tập Cận Bình á, như anh Hoàng Tín vừa nói đó, thì là ông Quốc Vương Salman và ông Tập đã ký một cái thỏa thuận gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Có thể nói trong cái lĩnh vực ngoại giao đây là một cái thỏa thuận cao nhất giữa hai nước đó. Và sau đó, đó thì là hãng thông tấn của nhà nước Saudi là Saudi Press Agency SPA, họ cho biết là các công ty Ả Rập Saudi và Trung Cộng đã ký khoảng 34 cái thỏa thuận đầu tư vào nhiều mặt như là năng lượng xanh, rồi công nghệ thông tin, dịch vụ mây điện toán, gọi là cloud computing, vận tải, hậu cần, logistics, công nghiệp, y tế và xây dựng, vân vân. Rất là nhiều mặt, dù cái tổng giá trị không được công bố chính thức, nhưng mà giới chuyên gia dự báo là khoảng gần 30 tỷ đô la. Cái con số thật sự không lớn, nhưng mà những cái lĩnh vực mà Trung Cộng đầu tư vào nó rất là quan trọng, chẳng hạn như cái lĩnh vực cloud computing, đã cho Trung Cộng cái khả năng là nhìn vào bên trong được cái sự vận hành của nhà nước Saudi. Đó là cái điều mà Mỹ đã cảnh cáo nhiều nước khi mà họ liên hệ với Trung Cộng. Thì trước đó, cái ông Bộ trưởng Năng lượng của Saudi đã khẳng định là Riyadh là luôn luôn là đối tác năng lượng tin cậy của Bắc Kinh và hai bên sẽ tăng cường hợp tác về các chuỗi cung ứng năng lượng, rồi lập cả một cái trung tâm cấp vùng tại Saudi cho các nhà máy của Trung Cộng. Xem qua hai cái mặt quan trọng của cái thỏa thuận này, thỏa thuận song phương này về năng lượng và về quân sự, thì chúng ta sẽ thấy là cái tầm ảnh hưởng quan hệ của quan hệ mà họ gọi là chiến lược toàn diện này, chúng ta sẽ đánh giá là nó có thật sự chiến lược hay không. Nhưng mà nếu mà nhìn vào những con số đó, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, Trung Cộng là đối tác thương mại lớn nhất của Saudi với cái thương mại song phương trị giá tới gần 90 tỷ Mỹ Kim vào năm 2021. Rồi xuất khẩu của Trung Cộng sang Ả Rập đạt được hơn 30 tỷ, trong khi nhập khẩu của Trung Cộng từ Vương quốc này đạt tới 57 tỷ Mỹ Kim. Đây là những cái con số rất là lớn. Rồi nhập khẩu dầu của Trung Cộng năm ngoái lên tới 87.5 triệu tấn, trị giá gần 44 tỷ Mỹ Kim, là chiếm tới 77% tổng nhập khẩu hàng hóa của Trung Cộng từ Ả Rập. Có nghĩa là Trung Cộng là cái nước mà nhập khẩu dầu có thể nói là lớn nhất của Saudi. Rồi công ty hệ thống điện tử truyền thông Saudi đã ký một cái thỏa thuận với tập đoàn công nghệ điện tử Trung Cộng để sản xuất kỹ thuật và hệ thống làm máy bay không người lái ở Saudi, như là báo tiếng Anh Arab News và Saudi Gazette chúng tôi đọc được vào đầu năm. Nói chung, các thỏa thuận về kinh tế thương mại là cái bước đầu cho các đầu tư khác của Trung Cộng trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng trong cái điều kiện kinh tế và y tế Trung Cộng đang gặp rất nhiều khó khăn. Và có thể nói đây là một trong những thành quả mà ông Tập cũng có thể rất là đáng tự hào và ông đã rêu rao trong nhiều tuần lễ qua, thưa anh Hoàng Tín.
Vâng, cảm ơn anh với câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo đó là về cái thành quả chính trị, thì phía Bắc Kinh đánh giá là cái chuyến công du của ông Tập Cận Bình là hoạt động ngoại giao lớn nhất từ trước đến giờ. của Trung Cộng với thế giới Ả Rập. Trong khi đó thì thưa quý vị cũng như thưa anh, ngày 7 tháng 12 thì Tòa Bạch Ốc cũng đã cảnh báo về cái sức ảnh hưởng mà Trung Cộng muốn có sẽ được lan tỏa lên khắp thế giới để mà có thể đối đầu với lại Hoa Kỳ. Mời anh có thể anh phân tích về cái mối quan hệ ngoại giao này giữa Trung Cộng và các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và đặc biệt là với Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út là một nước được xem như là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ trong cái vùng bên cạnh Do Thái. Quan hệ ngoại giao này sẽ đem lại những thành quả chiến lược nào cho Trung Cộng vậy thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Đúng thế thưa anh, Ả Rập Saudi, Ả Rập Xê Út là từ sau Thế chiến thứ hai là một cái đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Nhưng mối quan hệ giữa Saudi và Trung Cộng gần đây chúng ta thấy là cũng đang được củng cố nhanh chóng. Và cái mối quan hệ chủ yếu bắt đầu là dựa trên hoàn toàn là năng lượng. Hai cái nước, một nước sản xuất dầu, một nước mua dầu. Thì bây giờ nó đang trở thành một cái mối quan hệ phức tạp hơn liên quan đến cái việc mua bán vũ khí, trao đổi vũ khí, chuyển nhượng công nghệ quốc phòng và các dự án cơ sở hạ tầng. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy là nó cần phải được Hoa Kỳ quan tâm rất là nhiều. Và thay đổi đạo đó đã đang được định hình trước cái người lãnh đạo mới của Saudi là ông Hoàng tử Salman, người thừa kế ngai vàng từ năm 2017. Cái người mà chúng tôi cũng vừa nói trong cái câu trước là Hoa Kỳ và Tây Phương đang nghi ngờ khả năng lãnh đạo của chính ông này và đặc biệt cái quan điểm về nhân quyền của cái ông Hoàng này. Nhìn về cái trao đổi thương mại đó, thì Trung Cộng trước đây đã vượt qua Hoa Kỳ với tư cách là đối tác thương mại chính của Ả Rập vì cái trữ lượng nhập khẩu dầu quá lớn của họ. Và trước cái thế là Saudi đó đang mong đi tìm một cái thế độc lập hơn, đa dạng hơn, thì cái ông Hoàng tử Salman này, ông khác với ông vua cha là ông tăng cái nỗ lực đa dạng hóa các liên minh của Ả Rập Saudi và cố gắng vượt ra khỏi cái sự cái phụ thuộc của Hoa Kỳ. Vì từ trước đến nay Hoa Kỳ là một quốc gia bảo đảm an ninh và cung cấp vũ khí chính cho Hoa Kỳ cả 70 năm qua. Thì nếu mà chúng ta nhìn về một cái người có cái tầm nhìn, một nhà lãnh đạo có cái tầm nhìn đó, chúng ta thấy cái công việc của ông này cũng rất là hợp lý. Tại vì không nên lệ thuộc vào một nước. Cái đó là cái hay của ông. Và nhưng mở rộng cái tầm ngoại giao của mình ra cái nước nào thì mới là quan trọng. Nhưng mà sở dĩ mà ông làm cái việc này, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng tôi cũng thấy là các quan chức, các học giả, các doanh nhân mà chúng tôi đọc được ở Ả Rập Saudi đó và khối Trung Đông đó, họ đang có cái khuynh hướng đó, họ cho là Hoa Kỳ hay là Hoa Kỳ bây giờ độc lập hơn về năng lượng, đã không quan tâm đến khu vực như trước kia. Chẳng hạn qua những cái việc là Hoa Kỳ đột ngột rút khỏi Afghanistan gần đây, rồi bên cạnh những rạn nứt xảy ra từ đầu năm 2000 như biến cố 911, rồi cái quan hệ Hoa Kỳ và giữa Iran được xem như là kẻ thù chính của Saudi bên cạnh Do Thái. Nhưng mà ông Obama thì ông lại có một cái chính sách khá hòa hoãn với Iran. Và những cái chỉ trích gần đây của Tổng thống Biden vào chính quyền Riyadh, những cái rạn nứt đó đã chúng ta thấy là cái người mà đang thụ lợi cho cái mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Saudi này chính là Trung Cộng. Nhưng mà liệu Trung Cộng có đạt được cái thành quả chiến lược lâu dài bên cạnh những cái thỏa thuận vừa được tuyên bố trong tháng 12 này như anh em chúng ta nói hay không? Và chúng ta hãy nhìn vào cái mối quan hệ lâu dài và những liên hệ và những ký kết quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi. Trong nhiều năm qua thì chúng ta thấy là Trung Cộng sẽ phải còn rất lâu nữa mới có thể thay thế được Hoa Kỳ tại Saudi. Nhưng Hoa Kỳ vẫn phải có những cái lý do để lo ngại. Vì chúng tôi thấy là từ biến cố 911, chúng ta thấy là đa số các tay khủng bố đến từ Saudi. Và một phần nào đó, những cái tổ chức chống Mỹ đó, họ đã quy kết trách nhiệm của Hoa Kỳ về cái sự hình thành và duy trì một nhà nước độc tài tại Saudi. Vì vậy, Hoa Kỳ buộc phải đo lường, buộc phải chọn lựa giữa cái quyền lợi kinh tế và cái chọn lựa để đưa cao cái lý tưởng tự do, tôn trọng nhân quyền của Hoa Kỳ. Đây là một cái việc làm rất là khó của Hoa Kỳ. Trong khi Trung Cộng, họ chỉ quan tâm đến ổn định, chỉ quan tâm đến an ninh, chiến lược. Vì đối với họ, đó là cái đòn bẩy cho cái lợi ích kinh tế của họ. Họ không cần biết cái vấn đề là Saudi có những cái vi phạm nhân quyền hay không. Điều này chúng ta thấy là làm cho cái Trung Đông trở nên một cái khu vực nơi cái lợi ích và sở thích của Trung Cộng và Hoa Kỳ ít khi mà có cái sự hội tụ nó rất là khác. Nhưng mà chúng ta đã nói đó, Trung Cộng họ không quan tâm đến cái việc mà thách thức cái hiện trạng tại hoặc tại Saudi bây giờ, mà họ chỉ muốn đầu tư vào cái hệ thống an ninh khu vực. Họ biết là do Hoa Kỳ làm chủ. Nhưng mà chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy là Trung Cộng có thể kiểm soát được cái nguồn dầu thô mua từ cái khối Ả Rập, mua từ Saudi, nhưng không bảo đảm được các chuyến hàng dầu thô này đến được cái cảng Trung Cộng một cách an toàn nếu xảy ra các xung đột tại trong tại vùng đó. Tại vì chúng ta thấy là các tuyến đường vận chuyển hàng hải từ vùng Vịnh Ba Tư đi vào Ấn Độ Dương vẫn do quân đội Hoa Kỳ thống trị. Cho nên khó có thể xem các thỏa thuận kinh tế đang được phô trương mang một cái tầm chiến lược giống như họ hoành hoang. Và đặc biệt nữa là thưa quý vị đó, những cái nước trong khối Trung Đông họ vẫn còn lưỡng lự để mua những món hàng kỹ thuật giá rẻ của Trung Cộng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận định Hoa Kỳ không nên đánh giá thấp cái tầm quan trọng của những hợp tác giữa Trung Cộng và Hội đồng các nước vùng vịnh, 6 nước vùng vịnh GCC trong các lĩnh vực như là kinh tế, công nghệ và ngoại giao. Vì anh Hoàng Tín, như quý vị biết là trên đường dài, các hợp tác này dần dần sẽ trở thành những hợp tác chiến lược mang đến những giá trị nhất định cho Trung Cộng. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Máy Dầm Sơn Khê với chủ đề ngày hôm nay. Chúng tôi đang được nhắc đến thành quả các ngoại giao của Trung Cộng tại Vịnh Ba Tư như thế nào. Một câu hỏi cuối cùng trong chương trình này, ngoài cái năng lượng, hai nước Trung Cộng cũng như là Ả Rập Xê Út xem ra dần dần họ lại thắt chặt cái quan hệ hợp tác trong cái lĩnh vực đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng. Bắc Kinh đang tìm cách để mà mở rộng cái sáng kiến gọi là một vành đai, một con đường với những cái điều kiện ưu đãi từ cái khối Ả Rập và đặc biệt là không đòi hỏi về cái nhân quyền như là các nước phương Tây. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út thì cũng đang thực hiện cái chiến lược đa dạng hóa quan hệ với các cường quốc trên thế giới, trong đó có Trung Cộng, phục vụ cho cái chính sách gọi là Ả Rập Xê Út trước tiên của Riyadh. Mời anh có thể anh phân tích những cái lợi hại cũng như là những cái bất cập về kinh tế và chiến lược của Ả Rập Xê Út khi mà họ tăng cái cấp độ quan hệ ngoại giao và kinh tế với Trung Cộng hay không, thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Khi mà mình tìm hiểu về Trung Cộng rồi, mình cũng nên xem cái lợi và cái hại của cái khối Ả Rập khi mà có cái quan hệ với Trung Cộng thế nào. Thì như chúng tôi vừa nói trước, thưa quý vị, là cái cách hành xử của cái Hồng Hoàng Salman, chúng ta thấy là đã gắn bó thêm cái mối quan hệ với các quốc gia như là Trung Cộng, mà không hẳn cả Trung Cộng. Ông cũng mở rộng với Nga, rồi với Nam Hàn, bởi một phần là thúc đẩy cái mong muốn đổi hướng đi của Ả Rập Saudi thành một cái cường quốc theo đúng nghĩa của nó. Thay vì họ đi tìm một cái quan hệ khác thay thế Hoa Kỳ, chúng tôi không thấy có dấu hiệu là họ tìm cách thay thế Hoa Kỳ trong lúc này. Nhưng mà trong cái bối cảnh đó, cái sự tiếp đoán rất là trọng thể đối với ông Tập. Nếu mà quý vị xem những cái hình, họ tiếp đoán ông Tập phải nói là rất là trọng thể so với tiếp đoán ông Biden trước đó. Giống như là một vị vua đúng nghĩa đối với cái xứ Ả Rập. Thì cái mục đích của họ đó, họ muốn tung ra một cái tín hiệu với người dân Saudi trong nước, đồng thời với cái khu vực đó, và đặc biệt là đối với Hoa Kỳ, là họ đang tìm cách đa dạng hóa. Và nhiều nhà chức trách vùng vịnh cũng, chúng tôi thấy họ cũng đang chuẩn bị cho một cái thế giới đa cực đang nổi lên, mà các quốc gia khác, trong đó có cả Trung Cộng, đang đóng với vai trò quan trọng hơn so với và cái vai trò duy nhất của Hoa Kỳ từ trước đến nay. Thêm nữa là Hoàng tử Salman, ông cũng muốn đa dạng hóa kinh tế của vương quốc. Hiện nay là họ phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ. Ông bắt đầu có những cái chương trình như là hạt nhân dân sự, rồi xây dựng một cái ngành công nghệ quốc phòng địa phương vững mạnh hơn nhờ trợ giúp của những nước bên ngoài. Và giới lãnh đạo Ả Rập Saudi đang đặt tin tưởng vào cái công nghệ và bí quyết từ Trung Cộng, xem nó đây là một cái chìa khóa cho những cái mục tiêu canh tân mà các chuyên gia Ả Rập thường so sánh chính họ đối với Trung Quốc trong những thập kỷ trước. Nhưng thưa quý vị, cái chìa khóa này qua kinh nghiệm của các nước đã có những cái liên hệ với Trung Cộng chưa chứng tỏ là một cái chìa khóa vạn năng. Và chúng tôi hy vọng là Ả Rập Saudi đã hiểu rõ cái điều này hơn mọi người. Nhưng có lẽ là họ không có nhiều lựa chọn. Và đây là những lý do tại sao họ đẩy mạnh hơn nữa cái quan hệ với Trung Cộng. Thứ nhất là thưa quý vị, họ lo ngại và chúng tôi nghĩ đây là cái điều mà có thể giải nghĩa tại sao cái động cơ mà họ tăng cường quan hệ năng lượng hơn nữa với Trung Cộng là vì họ lo ngại là mất thị phần market share từ Trung Cộng khi đối mặt với cái cơn sóng giảm giá dầu thô từ Nga và từ Iran. Cái mục tiêu của Saudi bây giờ là làm sao Trung Cộng vẫn là khách hàng trung thành, ngay cả khi các đối thủ cung cấp dầu thô đó đưa cái giá rẻ hơn. Và đây là cái lý do mà ông Salman đã trải cái thảm đỏ để đón họ tập với các hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng bên cạnh cái việc xuất cảng dầu. Phải cho Trung Cộng những cái món hời khác để mà giữ cái người mua hàng dầu thô rất là lớn này. Và cái điều thứ hai mà chúng tôi tìm hiểu được, chúng tôi thấy là Ả Rập Saudi có thể trao cho Bắc Kinh một cái món lợi có tính chiến lược, bây giờ mới là chiến lược khác. Và nếu chuyện này thật sự xảy ra thì rất đáng lo ngại cho Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin chúng tôi đọc được từ báo Wall Street, thì Riyadh đã đàm phán với Bắc Kinh để bán dầu của họ và nhận lại bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng Mỹ Kim. Đây là thỏa thuận nhắm câu vào cái tham vọng của Bắc Kinh. Vì chúng tôi biết là Bắc Kinh mong mở rộng ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ trên toàn cầu, tìm cách thay thế đồng đô la, đồng Mỹ Kim của Mỹ. Đây sẽ làm tổn hại đến cái thỏa thuận lâu dài giữa Ả Rập Saudi và Hoa Kỳ. Vì trong cái thỏa thuận đó, Hoa Kỳ đã yêu cầu là Ả Rập Saudi chỉ bán dầu của mình bằng Mỹ Kim và giữ một phần dự trữ trong ngân khố của Hoa Kỳ. Và tất cả những điều đó đổi lại đó là Saudi nhận được cái sự bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ. Chúng tôi gọi cái đó là hệ thống đồng Mỹ Kim dầu mỏ. Nhờ đó mà đã duy trì được cái vị thế của đồng Mỹ Kim với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu hàng đầu và là phương tiện thanh toán dầu mỏ và các hàng hóa khác. Và mặc dù Bắc Kinh và Riyadh chưa bao giờ xác nhận là đã có các cuộc đàm phán, như là tờ báo Wall Street lên tiếng, nhưng các nhà phân tích thì cho rằng là cả hai bên có lẽ đã bàn về cái thỏa thuận này mà họ chưa nói ra. Và thưa quý vị, nếu việc này xảy ra thì sự rạn nứt về quan hệ giữa Hòa Thịnh Đốn và Riyadh sẽ trở nên trầm trọng hơn trong những năm tiếp theo. Và chúng tôi xin được chấm dứt cái buổi mạn đàm của chúng tôi về đề tài này với quý vị. Và nhân đây, trước thềm năm mới, chúng tôi cũng xin kính chúc anh Hoàng Tín, kính chúc quý vị khán thính giả của chương trình Mấy Dặm Sân Kê một năm bình an, nhiều may mắn, phúc lộc, và xin hẹn tái ngộ với quý vị vào năm 2023. Xin kính chào quý vị và chào anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình cuối năm này để chúng ta sẽ thực hiện tiếp theo trong tuần sau là năm mới. Chúc anh thật là ấm áp, vui vẻ trong những ngày cuối năm với gia đình. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin tạm biệt anh và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Máy Dặm Sơn Khê ngày hôm nay với chủ đề mà chúng tôi vừa mới thực hiện xong, thành quả ngoại giao của Trung Cộng tại Vịnh Ba Tư. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành.
Chung mái nhà tranh.